Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái nào cũng không đúng.
Đúng. Tôi có đồng ý nè, tôi đồng ý. Không biết thầy nào để mà tin được mà thầy nào
tin được. Ai tin?
Cộng với 2 bằng 5, hoặc là 2 cộng với 2 bằng 3. Thì bây giờ ai có kiến thức về toán học á, đều phải thừa nhận rằng là 2 tuyên bố đó là sai thôi. Và chỉ có một cái kết quả duy nhất là 2 cộng với 2 bằng 4. Như vậy cái kiến thức chuẩn mà thường là chúng ta học được từ trường lớp chuẩn sẽ là thước đo để đánh giá đâu là đúng và sai thôi. Là Phật tử tại gia đó, phần lớn các Phật tử đó làm nhiều lĩnh vực ngành nghề, thì trong lĩnh vực nào nó cũng đều có cái quy chuẩn cho cái đúng và sai của lĩnh vực đó. Ví dụ như ai sống bằng cái nghề và buôn bán vàng và nữ trang, và sẽ biết là vàng nào là 5 tuổi rưỡi, 6 tuổi, 7 tuổi. Để muốn biết đó, ngoài cái trực quan thì người ta phải dùng đến máy móc để đo. Thì trong Phật pháp chúng ta phải lấy kinh điển để đo, mà rất tiếc đó, nhiều Phật tử tại gia không chịu đọc kinh điển của lời của Phật, mà vốn nó là cái nền tảng quan trọng nhất mà các thầy tu dựa vào đó để đi truyền bá thôi. Bây giờ nếu mình không đọc kinh thì giờ đó là ông thầy A ông nói vấn đề đó theo cái nghĩa A, rồi ông thầy B cũng nói vấn đề đó theo cái nghĩa B, ông thầy C nói cũng vấn đề đó theo nghĩa C. Chúng ta rơi vào tình trạng hoang mang và không biết ông thầy nào là đúng. Cái chuyện đó là có thể thông cảm được. Như vậy để xác định đâu là đúng và sai, ít nhất là mình dùng cái cán cân lý trí để đánh giá. Nhưng mà lý trí đôi lúc nó trở nên chủ quan, vì mình cứ thiên vị người A thì mình cho là ông A nói đúng, mình không thiên vị ông B thì mình cho ông B nói sai. Cho nên tránh cái tình trạng thiên vị và thành kiến đó, chúng ta phải dựa vào lời Phật dạy. Dựa vào Phật dạy thôi. Một trong những cái thước đo đơn giản khác mà mình có thể thực hiện được, đó là ở trong sách á, nó có những tác giả mà khi nghe đến tên tuổi của họ thì chúng ta biết là họ rất có uy tín. Việc họ nói đó là đúng. Cứ trong buôn bán vậy thôi, cũng là buôn bán vàng, nhưng mà nghe nói đến cái bà A thì ta biết là bà này không bao giờ bán vàng 5 tuổi rưỡi thành là giá 7 tuổi. Họ giữ cái uy tín đó mấy chục năm mà chưa bao giờ có cái tình trạng gì trục trặc. Hoặc như phương Tây đi, người ta bán hàng là có bảng giá, và người ta có lương tâm chịu trách nhiệm về những cái bán của họ, nhưng không có giống như là ở châu Á và những nước nghèo. Thì như vậy ta dựa vào những cái hệ thống luật pháp đó, những cái quy chuẩn đó, để chúng ta đánh giá đâu là chuẩn và đâu là không chuẩn. Thì cũng tương tự, sách Phật học hiện nay bằng tiếng Việt á, chúng ta không có dưới 3.000 quyển của vài trăm các tác giả khác nhau, bao gồm các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô, các nhà nghiên cứu Phật học là cư sĩ tại gia, rồi các nhà nghiên cứu Phật học từ ở nước ngoài. Thì ở trong lĩnh vực nào nó cũng có những chuyên gia của lĩnh vực đó. Chuyên gia nói thì nó phải chuẩn xác hơn là những cái người nghe họ học lớn lại nói. Như vậy nếu mình chưa có thời giờ để đọc kinh thì mình nên tìm những quyển sách chuẩn từ những tác giả chuẩn viết. Chúng ta sẽ không cần phải loại trừ, tại vì cái sai đó có thể hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ, nhưng mà cái đúng nó có một thôi. Bây giờ mà đi tìm hết những cái sai biết chừng nào mà có đủ thời giờ, chúng ta chỉ tìm đọc những tác phẩm chuẩn nhất về lĩnh vực đó là xong. Và muốn biết đâu là chuyên gia thì chúng ta phải hỏi những người trong lĩnh vực đó. Ví dụ như là học sinh đại học, sinh viên đại học, mỗi một môn học gồm có 3 tín chỉ tương đương với 45 giờ học ở trên lớp. Giáo sư đó sẽ buộc sinh viên đó ngoài việc dự giờ còn phải đọc tối thiểu là 3 quyển sách đầu ngành hay về cái môn học này. Và người ta phải trả bài cái việc đó bằng cách là hỏi đáp ở trên lớp học. Thì bằng cách học như thế đó, thì giáo sư sẽ dẫn dắt sinh viên mình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó trong tương lai. Như vậy chúng ta chỉ cần đi hỏi những người chuyên về Phật học, trải qua trường lớp Phật học bài bản, thì cái chuẩn của họ sẽ cao hơn là cái người mà không có hề trải qua lớp gì hết. Mặc dù không phải là tu sĩ đấy, nhưng mà không có trải qua lớp thì làm sao mà đảm bảo là cái việc mà họ nói là đúng hết. Chúng tôi xin đưa một ví dụ. Tại Việt Nam á, đang có một cái tệ nạn lớn, đó là người có bằng cấp dược sĩ không đi bán thuốc, nhưng mà bán cái bằng cấp đó, bán cái môn bài đó cho một cái người không chuyên về ngành dược. và những cái người mà đứng bán thuốc đó ở Việt Nam đó, vì không có giám sát của nhà nước mà, cho nên đó họ chỉ được đào tạo trong vòng 2 ngày 3 ngày gì đó, có khoảng là 100 cái đơn vị thuốc chẳng hạn, họ phải thuộc lào paracetamol giảm đau, tylenol là giảm đau nặng hơn, glucosamine đó là chỉ là xương mà không có bị là triệu chứng phụ, người ta học thuộc lào như thế thôi. Thì như vậy trong vòng 3 ngày cho đến 7 ngày người nào có bộ nhớ tốt là có thể bán thuốc được rồi. Ở Việt Nam là mua thuốc không cần toa, và tình trạng của các nước nghèo đều giống như thế. Còn ở dưới nước giàu chỉ có kẻ liều mạng mới dám làm vậy thôi, không có toa của bác sĩ mà dám bán thuốc là liều mạng, thiếu lương tâm thôi. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đi, một người bán thuốc không có cái bằng cấp về dược sĩ, chỉ học 2 ngày thuộc lầu vẫn có thể bán được. Và bây giờ mình nói tôi bị nhức đầu là họ sẽ lấy ra 2-3 cái thuốc liền, họ bán liền cho mình ngay lập tức thôi, không cần suy nghĩ. Kiến thức của họ đó có những cái nó tình cờ đúng, nhưng mà có những cái họ sẽ không biết là chống chỉ định. Trường hợp có thai hay là bị bệnh tăng xong là không được uống cái thuốc nào, họ làm sao biết được. Các dược sĩ phải học đến 7 năm trời mới biết được việc đó. Còn người bán thuốc tay ngang không biết được. Cho nên đó, dầu những cái thuốc thông thường họ có thể bán được, nhưng mà kiến thức của họ đó không thể nào bằng được và an toàn được như là một dược sĩ chánh quy. Thì tương tự có rất nhiều tu sĩ Phật giáo, vì Phật giáo chúng ta thiếu chuẩn đối với các giảng sư, cho nên đó, có nhiều vị chưa từng trải qua trường lớp Phật học nào hết nhưng mà vẫn ra làm giảng sư. Phật tử tại gia không biết được, tu sĩ thì biết được hết, mà nói ra nó kỳ. Nói ra không khác, ta nói là ông thầy A này ông nói xấu thầy B để ông đề cao chính mình, cái đó không thể nói được ở trong các buổi giảng. Cho đến lúc nào đó mà giáo hội Phật giáo tạo ra một cái quy chế và buộc các vị giảng sư đó phải tốt nghiệp bằng cấp Phật học chuẩn thì mới được đi giảng, thì lúc đó đó cái tình trạng truyền bá mê tín dị đoan sẽ giảm đi. Và lúc đó các Phật tử tại gia khỏi phải lo là ông thầy A giảng đúng, ông thầy B giảng sai, không bị lo cái chuyện đó nữa. Rồi rất tiếc đó, hiện nay đó là Phật giáo chúng ta chưa có cái luật đó, cho nên nói việc đó là rất là tế nhị, không thể nói được. Thì lời khuyên của chúng tôi đó là nếu quý vị thấy những thầy mà xuất thân từ các trường Phật học, như là cấp cao đẳng Phật học và đại học Phật học trở lên đó, thì giảng nó bài bản hơn, rất là khoa học, vì Đức Phật đó còn hơn nhà khoa học đó. Còn những thầy nào mà chưa từng trải qua trường lớp Phật học đó, thì thường là dạy mê tín không à. Mà mê tín nó rất là dễ hiểu, làm ít mà được kết quả nhiều vậy thôi, không làm gì cũng có được kết quả, đó là mê tín, nó không có nhân quả, nó không có khoa học. Thì đó là cái thứ đó đơn giản nhất, cũng giống như trong ngày nào người ta nói chỉ cần học 2-3 ngày là biết hết tất cả tất tần tật, là biết là lời đó không có sự thật. Để thành công trong một lĩnh vực người ta phải trả một cái giá rất đắt, để lập nghiệp trong một lĩnh vực người ta phải mất tối thiểu là 10 năm. Nhưng mà có nhiều pháp môn đó, dạy người ta rất đơn giản, không đầu tư gì hết, không cần có cái nước gì hết, cũng không nỗ lực gì hết, mà có kết quả hơn cả sự trông đợi, thì chúng ta biết rằng là phần lớn là mê tín dị đoan thôi, đó là cái mẹo nhỏ thôi. Thì cũng rất mong các quý Phật tử chịu khó là nghe những bài giảng, đọc những quyển sách của các vị hòa thượng lớn có trình độ Phật học chuẩn ở cái cấp quốc tế, mà tên tuổi của họ đó ngay cả thế giới người ta phải nể. Ví dụ như là sách của hòa thượng Thích Minh Châu mà viết thì người ta sẽ không thể tìm thấy một cái chỗ sai trong đó được, và thậm chí cái lỗi đánh máy cũng không có, vì hòa thượng rất là khó tính. 3 đời làm tiến sĩ và giỏi tiếng Hán, giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Bali, giỏi tiếng Pháp, khi dịch kinh thì đối chiếu nhiều dân bản khác nhau thì làm sao sai được. Hoặc là ở Trung Quốc mà nghe đến tên của ngài Huyền Trang thì bản dịch của ngài đó không thể bị sai, vì ngài Huyền Trang rất nghiêm túc về tri thức, không thêm không bớt cái bản nguyên tác trong lúc mình dịch. Nhưng mà có nhiều người dịch người ta đã không tuân thủ được nguyên tắc đó, thì mình phải ở trong lĩnh vực đó mình mới biết được là ai có uy tín về lĩnh vực này, vậy thôi. Và giống như là ai là buôn bán thực phẩm thì biết là ăn vô cái này nó có bột ngọt không, hay là cái bột niêm tự nhiên. Còn người mà chỉ có là thực khách thông thường không biết được kiến thức đó. Cho nên á, để trả lời làm thế nào các vị Phật tử biết được là thầy nào giảng đúng giảng sai nó cũng khó nói một cái dứt khoát được. những cái điều mà chúng tôi gợi ý đó, nó là những cái thước đo nho nhỏ thôi, để chúng ta có thể chọn lựa và nghe để áp dụng những cái lời dạy mà mình đoan chắc rằng là nó phù hợp với lời Phật. À, xin đi con khác.
Là ví dụ như thầy